thì trong cái cuộn băng này em cũng phụ trách dẫn bộ thiền viện, thì em chính thức là để được thưa với anh chị ở đây là trước tiên là mình hướng tâm để mà mình giúp cho anh Bằng phục hồi trở lại và cái đường tu của anh thăng tiến hơn. Thì từ rày trở đi là anh Bằng sẽ ở trên đó cùng với anh chị em ở trên đó, thì ráng như thế nào để giúp cho anh Bằng tu nhiều hơn nữa, công phu nhiều hơn nữa. Thì ngoài ra là các anh em ở trong ban chấp hành sẽ thay phiên gửi người lên trên đó để lo tất cả về vấn đề hành chánh, có nghĩa là từ giờ trở đi để cho anh Bằng công phu nhiều hơn nữa. Vì sao? Vì cái pháp của mình bỏ đời, vì đời nó có nhiều cái trần trượt mà mình phải nhờ tới cái pháp mình mới giải được. Thì mình giúp cho anh có nhiều thì giờ anh công phu, và có nhiều thì giờ anh gần với bề trên hơn, nghĩ đến thầy nhiều hơn, thì lúc bây giờ anh sẽ phục hồi trở lại những cái điều mà anh đã mất. Thì trong đó tụi em có gửi bây giờ trước tiên là anh Khanh sẽ lên trên đó. Thì anh Khanh lên trên đó với nhiệm vụ là như thế nào, là sẽ những cái gì thuộc về hành chánh đòi hỏi mà anh Bằng phải bận tâm, thì ở dưới này anh Khanh sẽ cho anh em ở dưới này hay, thì anh em sẽ lên trên đó giải quyết để anh Bằng sẽ không còn bận tâm về vấn đề hành chánh nữa mà chỉ biết tu mà thôi. Thì khi đó tụi này cũng mong rằng các chị và các anh ở trên đó trở thành như là một cái đại gia đình, và coi anh Bằng như là người anh cả, và cố gắng trong tinh thần sắp tới này mình ráng giải quyết nó là một tinh thần của một cái đại gia đình ở trên đó, thương yêu lẫn nhau, cần cái gì giúp đỡ lẫn nhau. Mà nếu mà anh Bằng có những cái ý nghĩ mà về vấn đề hướng tâm ra ngoài, lo vấn đề hành chánh, lo vấn đề thế giới thế này thế kia, không đi đúng với cái hướng, cái nguyện của anh hướng với thầy, thì anh em cũng nên chặn ngay cái lúc đó, để làm chi, mình đi theo cái hướng là mình giúp ảnh chỉ còn con đường tu mà thôi. Thì qua những cái lời trình bày của anh Diễm, anh Phố, đúc kết lại cho thấy rằng mình phải nên cái hướng đó mới có thể mình giúp được cho anh Bằng được. Thì từ giờ trở đi là những cái việc gì mà thuộc về hành chánh là ban chấp hành sẽ lo hết, để cho anh Bằng có cái dịp thì giờ đến mà tu. Đó là cái điều mà em muốn thưa với các anh và các chị ở đây. Còn về vấn đề mà của anh Bằng, như cái chuyện mà gia đình của anh hay như thế nào, thì bất cứ những cái gì mà có liên quan để mà có thể gây cái xáo trộn, mà nhất là mình đi sâu về vấn đề tâm lý, thì anh chị cứ thiệt cho anh Khanh, hay anh Khanh ở dưới này cho anh em dưới này, để thu xếp giúp đỡ cho anh, để lúc nào tâm thần anh cũng thoải mái hơn là phải bận tâm trong những vấn đề. Thì em nghĩ đó là những cái mà cái đường hướng của ban chấp hành, tụi em sẽ theo cái hướng đó để mà đi, và hy vọng rằng trong một thời gian ngắn thì có thể giúp anh Bằng ổn định trở lại, thì theo đúng cái hướng của anh.
Em muốn nhắc lại một cái điểm nữa, cái lý do và tại sao có cái sự tranh chấp đã qua đó, là một phần đó do nói chuyện với ảnh, tiếp xúc với ảnh, em thấy đó là do cái tự ái của ảnh còn, mà ảnh quên rằng đó là cái người tu phải dẹp bỏ tự ái. Thành ra cái điều mà đã chuyện nó xảy ra thì thấy rằng ảnh có hối hận, có cái mắc cỡ của nội tâm ảnh. Thành ra tụi em ở trên trển lúc nào vẫn nghĩ ảnh cũng là một cái người ăn trưởng ở trong gia đình, tụi em vẫn cũng đi sát với ảnh, sẵn sàng nói chuyện với ảnh, mà nhưng mà tại vì trước đó là tụi em không thể nói được, cho nên tụi em phải đứng vào cái thế của tụi em, không thể tham gia được. Thành ra nó mới có cái chuyện đó xảy ra. Thì cái chuyện đó em thấy rằng là nó là ảnh vẫn còn một chút tự ái ở trong, đây là nói sự thật để xây dựng, và mấy anh biết để mà nương theo đó mà hướng dẫn mình cho ảnh.
Thì qua lời đóng góp của chị Ngọc đó, thì tôi thấy rằng mấy anh em ở trong ban chấp hành của mình, trong tương lai mình cũng nên tạo một cái cơ hội đó để mà thông cảm trở lại với anh Bằng, để càng ngày cái tình anh em càng gần nhau, mình giúp ảnh. Nếu mình nghĩ rằng cái tâm mình hướng thượng và muốn giúp thành tập trong các anh em, thì mình tạo những cái buổi sinh hoạt hoặc ở dưới này hoặc là ở trên đó, để cho anh Bằng cảm thấy rằng cái chuyện của anh Bằng làm, có thể rằng mình thấy rằng thời gian qua nó không đúng á, thì bây giờ coi như mình không bận tâm trong cái chuyện đó nữa, bắt đầu những cái chuyện mới. để tạo cho ảnh cảm thấy rằng không có gì mặc cảm hay này kia. Tại vì nếu chị có đưa ra vấn đề mặc cảm hay tự ái mà mình cố tạo cái hố nó càng ngày nó càng rộng thì mình làm việc nhưng mà thật sự tâm nó không có phòng và không có
một khối
được cũng nhắn nhủ để anh
suy nghĩ cái mà làm gì thì làm cũng phải có một cái bản phân diện ra đi đi hành tránh và đi dạ. Phân diện cho sản.
Thì bây giờ để cũng xin thưa về vấn đề phân diện đó thì là cái nhiệm vụ của anh Bằng trong tương lai đó là anh Bằng sẽ như thế này. Ở trên đó cũng là như nãy đã thưa đó là anh Bằng như anh Cả thì anh Bằng sẽ trong vấn đề về vãng lai, anh Bằng biết rất nhiều về vấn đề nấu ăn, anh Bằng biết rất nhiều về vấn đề sinh hoạt ở trên đó các em, hoặc là biết rất nhiều về vấn đề trồng trọt thì anh Bằng cứ như sinh hoạt ngày trước là hướng dẫn các anh em trong đó trong cái tinh thần mà cái nội bộ của cái thiền viện. Còn tất cả những việc gì khác á, bận tâm ở dưới này yểm trợ chuyển dẫn bao nhiêu người vãng lai cái gì là anh Khanh có nhiệm vụ phải thông cảm với anh Bằng, rồi anh Khanh đưa gì với này anh em với này giải quyết hết vấn đề tài chính, vấn đề liên lạc cái gì là ban chấp hành lo hết, còn ảnh chỉ là làm sao sống trong tình thương, thiếu cái tình thương gia đình những việc tình thương của các anh chị em ở trong đó cho nó gắn bó, rồi mỗi ngày ra sinh hoạt hoặc nấu ăn hoặc trồng tỉa tưới cây này kia thì cái đó cũng như là cái sự hưởng nhàn của một người đứng tuổi rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái cách đó là một cách để mà mình giúp. Thì cái phân nhiệm của anh Bằng nó là như vậy đó, là trong cái nội bộ của thiền viện trên đó.
Hiện tại đó, tụi em là sống rất là thoải mái, rất là thoải mái.
Như anh nói vậy thôi,
trong như trong gia đình vậy à. Nghĩa là ảnh, tụi em mà rảnh thì tụi em nấu ăn hay là ảnh nấu ăn gì cũng được. Rồi, nó rất là
thoải mái. Tuy nhiên có một điều như thế này là mình học cái bài vừa rồi đó, thì tương lai đây nếu mà trường hợp không biết Minh như thế nào, nhưng mà anh Hoàng Xuân Y sắp lên, nếu mà anh Bằng nhiều khi anh quá động, anh nghĩ tới cái chuyện hướng ngoại rồi bắt đầu thế này thế kia thế nọ nữa thì anh em mình nên góp liền lúc đó, chứ đừng có đứng riêng nha những lần trước nữa rồi tới khi cái việc nó quá mức đó thì là mình không thể mình cản được.
Không phải là tụi em muốn đứng riêng, tụi em có đứng góp nhưng không được.
Thì tới nên cho anh Khanh hoặc là mấy anh em đại diện của ban chấp hành đó biết rằng mình lên mình cố để mà mình thông cảm với ảnh thôi.
Nhưng mà tụi em nghĩ chắc bây giờ không có thở đâu, mà đã rất là cả hối
nên trước thành là sau khi mà các anh em trình bày thì mình thấy rằng đây là một cái bài học không những riêng cho anh Bằng mà chung cho mình, chung cho tất cả mọi người chúng ta. Và tự xét là mình có, nếu mà mình trong trường hợp anh Bằng mình sẽ như thế nào, mình có đủ can đảm để mà buông bỏ những trường hợp của anh Bằng hay không, và cái khổ tâm của anh Bằng dù mình có được như là anh Bằng hiện bây giờ hay không, nhưng mình phải thông cảm ở đó và giúp đỡ lẫn nhau trong cái tình thương yêu.
Tôi xin lấy chính thân như lời anh Lạc đó, nói cũng như Hoàng nói, như Ngọc nói là anh Bằng có tự ái nhiều đó. Sự thực là như vậy, anh có tự ái lẽ dĩ nhiên mình có cái đặt con đường để anh đi, thế nhưng mà nhìn tế nhị nghĩa là anh đừng để anh cảm thấy rằng đây tôi lo cho anh hết, anh ngồi anh tu đi, bây giờ tôi ở yểm trợ cho anh đấy, anh ngồi anh tu đi, tôi yểm trợ, mà anh có cảm xúc đó, anh cảm xúc đó anh kẹt là anh cũng tu không được. Là một hai nữa thì quý vị thấy là anh Bằng đấy cũng ngày xưa cũng là một sĩ quan cao cấp trong quân đội, nhưng mà vấn đề hành chính tổ chức mà nhất định gia đình anh cũng lo đầy đủ, mà sở dĩ hai bàn tay không mà anh thành đó là gần như triệu phú, anh kể chuyện tiền bạc có thể nói là triệu phú. Thế mà như vậy là anh có khả năng có tài thao tác, thì cái chuyện con một số một gia đình nhỏ trong nhà thì quý vị nên tin tưởng anh Bằng, anh lớn tuổi anh lại buông bỏ, anh có khả năng ngoài đời như vậy nên tin tưởng anh, nên đặt hết mình tin, dù anh có sai ấy, cũng tin rồi mình sửa cái tế nhị, tức là mình giúp cho anh tu. Và thứ nhất mình giúp anh tu được rồi ấy, cũng làm tròn được cái nhiệm vụ của thầy, là thầy gửi gắm anh Bằng về đây để anh tu, vì thầy đang có trách nhiệm với anh Bằng. Anh Bằng đòi hỏi mà thầy phải có trách nhiệm, anh mới buông bỏ hết. Đấy là lời anh Bằng, tức là sự thực thầy gửi anh đến đây, tức là thầy giao anh Bằng cho mình đấy. Mình đã thành ra quyết định chúng ta giúp anh Bằng để anh tu và làm sao cho tế nhị.
Xin lỗi, là bây giờ để qua cái câu của anh Diễm đó thì em thấy như thế này, là ngày trước khi mà anh Bằng mới qua đó thì các anh em cũng nghĩ rằng anh Bằng với cái số tuổi như vậy mà với cái thời gian ở trong quân đội và cái cách điều hành của nhà hàng thì chắc là anh Bằng trong cái vấn đề đó sẽ dễ dãi lắm, không có gì trở ngại. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì qua cái sự trình bày của anh Diễm cũng như anh Phố thì mình thấy rõ anh Bằng nó đang bị xáo trộn về nội tâm. Thành ra bây giờ mình nên giải quyết về vấn đề đó trước hơn là để cho anh Bằng có những cái quyền hạn, những cái này thế kia để anh trở lại cái vấn đề quản lý, thì tôi thấy cái đó mình nên để sau cái đã. Còn bây giờ vấn đề bây giờ là chỉ để cho anh Bằng ảnh tu và anh Bằng ổn định trở lại trước cái đã, mình giải quyết thì nó rõ ràng hơn là mình chưa có clear vấn đề thì mình qua cái khác thì nó không. Bây giờ không biết là anh Nam còn đóng góp cái gì không thì anh Thanh.
Thì trong thời gian này thì tôi cũng rảnh rỗi trong ban chấp hành, thì có lên thiền viện để mà công tác cũng như là sống chung với mấy anh chị em học viên trên đó. Thì trong cái tình cũng như là anh em ruột, tôi cũng quý anh Bằng như anh cả và anh cũng thương tôi như người em. Thì theo cái lời thầy dạy là anh chị em học viên trên đó, thời gian sau này thầy có giảng nhiều về thiền viện thì có nói rõ là chỉ tu và phục vụ mà thôi. Thì trong cái chiều hướng đó, anh em ban chấp hành đã cố gắng phối hợp để là sao cho anh em học viên thực hiện đúng lời thầy và sao cho thiền viện có cơ hội đón nhận chương trình vãng lai càng sớm càng tốt để cho các bạn đạo có cơ hội lên tu tập. Thì trong ban chấp hành, em là người đầu tiên và sau này có nhiều anh em rảnh khác nữa sẽ lên đó đóng một vai trò liên lạc phối hợp giữa anh chị em học viên và ban chấp hành như này. Thì những công việc thì tổng quát anh Hoàng đã có nói, thì em xin nói rõ hơn là thí dụ như anh em học viên cần những nhu cầu về tiếp liệu chẳng hạn, hay là cần nhu cầu nhân sự là lên làm công trình này công trình kia, thì em sẽ là cái người đạo đạt những cái yêu cầu đó xuống như này và đồng thời đón nhận những cái thời khóa biểu của chương trình vãng lai do anh em với ban chấp hành sắp xếp đưa lên. Thì trong cái chiều hướng đó, anh em ở trên thiền viện sẽ coi như là chỉ quy về nghĩa là chỉ nội bộ trong chùa mà thôi, tức là chỉ làm những công tác tu phục vụ đúng như là thầy dạy. Còn mọi chuyện khác đã có những anh em như thế này yểm trợ và tiếp liệu tất cả mọi thứ, thì em là một người trong ban chấp hành là xin đứng ra đi giữ cái vai trò liên lạc để mà phối hợp hai bên. Và thời gian nếu em bận thì sẽ có những anh em khác rảnh ở trong ban chấp hành lên tiếp tục công việc đó.
Tôi xin đề nghị một cái ngoại lệ như thế này, sau khi tôi được tại vì công ty điểm anh Bằng ấy, thì có cái trường hợp có cái bạn đạo bên ngoài, ban đạo bên ngoài chẳng có chuyện gì mà không vừa ý với ban chấp hành họ lên họp anh Bằng. Tôi bây giờ tôi muốn ủng hộ thiền viện cái này, với anh đứng ra thì tôi biếu cái này biếu kia, nhưng mà phải qua ban chấp hành qua thủ tục ấy, thì nên thôi đấy, họ chọc cái đó anh Bằng thì nhiều lần cũng nhắc tôi thế đó. Thì vậy thì xin quý vị này, tuy rằng nguyên tắc là ban chấp hành đại diện thiền viện lãnh tất cả những tặng vật các thứ, nhưng mà quý vị cho anh Bằng đấy, nếu mà ai đến họ cúng cái gì anh vẫn có thể với tư cách cũng như quản lý và cũng là đại diện ban chấp hành luôn, anh nhận những cái đó qua anh được. Tại có nhiều người nữa là anh Bằng không phải có anh Bằng, một người khác cái chọc vô nó nói và mặc cái câu đó nó câu nói đó mà mấy lần anh ấy thành ra. Thì xin rồi quý vị tế nghị cái đó cho anh Bằng, có thể nếu ai tặng thì dặn anh bây giờ ai biếu cái gì tặng thì anh cứ nhận đi, rồi anh cho ban chấp hành sau báo cáo sau cũng được, thì đấy là làm nó có thể phết xít một cái.
Trước khi anh Thạch mời anh Thạch thì cái này để trả lời cái câu đó của anh Diễm luôn đó, thì tôi thấy như thế này, mình nên đi vào cái điểm chánh của cái mà mình muốn giúp anh Bằng, thì muốn giúp anh Bằng là muốn giúp trên cái hướng tu để mà anh trở lại ổn định. Mà bây giờ nếu mà cứ biếu quà dân quà mà kéo anh Bằng ra để mà như thế này với thế kia đó là một thời gian nó lại kéo anh trở ra nữa, thì anh, lúc bây giờ sẽ phiền lắm.
Anh Bằng là một cái người không có lập trường, chưa có lập trường,
lập trường.
Tại vì khi mà anh nói đi rồi cái người khác nói tới cái nghe phải trên theo liền.
Thành ra tôi nghĩ rằng mình nên vào cái điểm chánh của mình những chánh của mình là bây giờ
vào cái khuôn khổ
là mình chỉ muốn là bây giờ trong thời gian một thời gian ngắn này để mình cố mình giúp anh Bằng là chỉ có tu thôi, thì thử coi nó như thế nào. Thì tôi nghĩ các bạn là xin mời ông Thanh Thập.
Tôi cũng có cái ý kiến tôi trình bày đi nhiên qua cái sự cho ý kiến đó. Qua cái lời trình bày của anh thấy là cũng như là khi mà ai mà biếu cái gì đó cái để cho anh Bằng nhau thì nó lại trở lại cái việc mục đích cũ như xưa nữa. Thì trước khi anh Hoàng trình bày tôi đưa tay tôi cũng muốn trình bày ý kiến đó, tức là bây giờ mình muốn giúp cho anh Bằng mà cứ mình khi mà người ta đưa đồ người ta biếu là cứ kéo anh Bằng ra để mà anh Bằng nhận thì mình cũng có giúp gì cho anh ấy được hơn nhiều hết. Thành ra mình làm cách nào để mà anh Bằng đừng có liên lạc với ở ngoài nữa để cho anh Bằng có nhiều thời giờ tu. Còn ngoài ra đó hồi sáng thì tôi cũng có trong ban chấp hành nhưng mà sáng tôi chạy bận việc chạy ra chạy vào thành ra tôi không có gì đó rõ ràng lắm về cái quyết định của ban chấp hành về cái ban chấp hành tính sao, tức là khi mà anh Khanh lên đó là anh Khanh hay là một cái anh nào lên đó là giữ chức quản lý thế cho anh Bằng hay là như thế nào. Mà tôi thấy cái tình trạng nó cũng hợp lý nữa là bởi vì anh Bằng sắp sửa về Canada 2 tuần 1 tuần có thể không biết chừng nào anh Bằng trở qua, và cái bây giờ đã nói một cái nhà mà không có thể mà trong một ngày không có chủ nhà, vậy thì khi mà anh Khanh lên đó thì anh Khanh ở vào cái chức vụ gì? Nếu mà anh Bằng vẫn là quản lý thì anh Khanh là cái gì? Nếu mà anh Bằng không là quản lý thì anh Khanh sẽ là cái gì?
Tại vì á, như hồi nãy anh Khanh có trình bày đó, thì nhiệm vụ anh Khanh chỉ là một cái liên lạc viên. Thì cái liên lạc đấy, cái mục đích để làm gì? Cái nội dung, cái việc làm của anh Khanh đại diện cho ban chấp hành là gỡ những gánh nặng cho anh Bằng. Đó, thành ra tất cả những cái gì mà thuộc về vấn đề hành chánh hay phải ưu tư thế này thế kia ở dưới núi đó thì anh Khanh sẽ làm những cái chuyện đó. Còn bây giờ về vấn đề như anh Bằng thì trong thời gian anh Bằng vắng mặt thì bây giờ đó tôi nghĩ rằng mình đừng có nên gò bó ở trong cái vấn đề mà quản lý hay cái này cái kia, mà mình nên tạo nó như là một cái gia đình. Thì bây giờ anh Bằng đi về thì các anh em ở đây hoặc là anh Khanh ở đây sẽ hợp tác với các anh em đó, với lại anh Hoàng Xuân Đi ở đây, mình phụ giúp với nhau để mình trông coi. Thì tôi nghĩ rằng khi mà mình trở lại với cái tinh thần như cái đại gia đình đó, thì chắc là nó sẽ thoải mái lắm và nó không còn bị những cái gò bó của cái chức vụ nữa, rồi nó bị vào cái đó mà mình gỡ không ra. Sao anh Phố xin?
Tôi thấy vấn đề này là tu trong điểm quan thì nó giúp nhất một cái là nó có chuyện liền. Anh Bằng ấy, phải bỏ trước sau thì về Canada là thế nào thì về Canada. Tại vì anh không có quốc tịch Mỹ, anh sang đây ở lậu á. Cái vô vi mà cái lâu bô cái là đi về. Thì trước sau thì tôi bây giờ để giải quyết vấn đề thì xin các anh ngắn gọn một chút đi. Anh Bằng ngày hôm nay anh em cố gắng tiếp tay anh Bằng, thầy chỉ thị anh Bằng sang đây. Chúng ta cứ việc phục vụ và làm theo ý thầy. Ý thầy anh em coi đi thiên lý đi để lo cho anh Bằng lo cái quản lý với thiền viện được ngày nào hay ngày đó. Ngày nào bên đó có thiền viện rồi thì anh Bằng sẽ về bên đó. Hoặc nếu anh Bằng sang đây thì được chính thức làm giấy tờ cho anh đổi quốc tịch đàng hoàng. Tôi nghĩ là như vậy. Trong tâm tôi luôn luôn nghĩ như vậy. Vì cái gì mà không clear ra đó là ý nó chuyển, ý nó chuyển.
Tôi xin lỗi anh Hoàng về cái vấn đề quốc tịch đó. Khi anh Bằng đã có quốc tịch Canada rồi thì qua ở bên này không có vấn đề gì. Miễn là khi không có phải đi làm việc.
Còn thì đó thì tôi có một cái feeling đó là con người đâu về đó đi rồi làm việc đi. Thế còn nếu mà nó lu bu như vậy cứ chiều mãi thì nó đạo đâu không thành, người ta hư hết trọi cho cả bầy nữa. Những cái gì cũng có vững chắc và vững vàng như một chút, anh em nên quyết định một cách cho nó sắp đi một chút, chứ bây giờ để sắp sửa thánh đức rồi mà còn cứ chiều xìu ấy này
thì bây giờ để đúc kết lại vấn đề đó là như hồi nãy em nói là em thay mặt cho ban chấp hành đó, tức là em chịu trách nhiệm về vấn đề truyền viện, thì coi như cái đó là cái gọi là cái quyết định cuối cùng để mà phân nhiệm cái việc làm của anh Bằng và anh đại diện ở trong ban chấp hành. Thì cái mục đích chính trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay đó là mình tìm hiểu về anh Bằng và làm sao để giúp cho anh Bằng có lại cái sự ổn định. Thì cái điều đó là cái điều mà trong cái buổi họp ngày hôm nay không biết anh Thu về phần sau.
Tôi xin phép cái này là nãy anh Diễm anh có nói rằng cái vấn đề anh Bằng được thầy chỉ định qua, thì vấn đề thầy nói rằng thằng Bằng sinh ta và đồng thời cũng bây giờ vấn đề thầy áp dụng về người tu, do đó thầy sẵn sàng chấp nhận bất cứ người tu nào. Cái này thầy không chỉ định bất cứ người nào hết, đối với thầy như vậy, thầy không chỉ định bất cứ ai hết. thành thử ra anh xin thầy cho, anh biết rằng hồi xưa giờ thầy là ba phải, anh xin là thầy cho, đó là cái đó là cái chỗ như vậy. Và bất cứ người nào xin thầy cũng cho hết, chứ không phải riêng về anh bằng xin mà thầy cho. Và hơn nữa trong lúc mà thầy rời khỏi đi, anh đi Las Vegas, đi Las Vegas thầy đã nói cái này bên mặt, nó tạm thời sơ lược qua cái này là thầy nói với anh bằng là mày nên làm con kiến đi giữa rừng người, đừng làm con cọp. Con cọp một thằng bắn cũng chết. Trong lúc anh đang chuẩn bị soạn thảo lộng nguyên nghĩa là thiền điện, tôi cũng đã nói với anh bằng cũng như anh Long nói với mặt rất nhiều, nhưng anh bằng không nghe. Và anh bằng cho cô Hường lên, tôi cũng nói anh bằng cái vấn đề cô Hường lên và đứa nhỏ con Hường lên cũng không phải đúng. Anh đã vi phạm luật, anh nói rằng tôi có quyền vấn đề trong vấn đề đó, tôi cho người ta lên vì người ta phát tâm cho gạo, tôi cho người ta. Cho nên anh đã vi phạm luật, tôi sắp ban chấp hành đó. Anh nói một câu như vậy.
Không biết rõ vậy không? Cái vấn đề đó anh biết không? Cái đó là cũng do cái tự ái con người còn, cho nên nó mới có cái chuyện lũng củng. Nếu mà mình người ta còn tự ái mà mình hiểu như vậy, mình tha thứ đi thì nó không có cái chuyện như vậy. Mà cái hơn nữa có cái chuyện đã qua, đó là tại vì tôi là quản lý, tôi là number one cho nên mới có như vậy. Bây giờ ngày hôm nay thầy đã dạy xem hết rồi, tất cả mọi người đều như nhau hết, mình là người phục vụ thôi, ở dưới quyết định như thế nào, ở trên là thi hành như vậy thôi.
Chức vụ là
nó đã rồi như vậy rồi đó.
Nhưng mà cái này anh nói là anh không có quyền hạn. Khi tôi hỏi anh có cần quyền hạn gì không, tôi là người tu để đầu trọc, tôi không cần quyền hạn gì cả. Nhưng mà khi đó tới tôi có quyền đưa thân hữu tới đây chứ. Nhưng mà đưa thần hữu lên, anh đã vi phạm với luật của thiền viện. Chính anh lập ra và nói rằng với tôi là tôi triệt để thi hành với luật của thiền viện. Trong đó anh kẹt trong đó nữa. Anh đòi hết lại mời lại lên, mời kia lên. Thì trên phương diện làm việc với ban chấp hành không thể làm được như vậy. Chúng tôi rất là
nhiều nãy giờ có một người rất là quan trọng, tức là ông chủ nhà nãy giờ đưa tay nằm
mỗi chân không đổi lòng giờ đó mà đâu có thấy
sao mà chụp mời ra hết bây giờ.
Tôi muốn trình bày vấn đề ngoài cái vấn đề anh bằng, nếu mà vấn đề anh bằng đã thông qua rồi thì xin hỏi qua vấn đề khác thì
thế này thì tôi xin trả lời anh Thu này. Chúng ta đừng bị ràng buộc bởi danh từ. Thầy chỉ định qua đây thì lẽ nhiên có người nào xin thầy chỉ thì tự nhiên bây giờ thầy bắt anh cổ chú thần mà qua đây thầy chỉ định anh đâu được, lẽ nhiên đừng có danh từ.
Không vì anh sử dụng vấn đề chỉ định đó, tôi nói vấn đề
anh nhưng mà anh hiểu
em thấy là cái chuyện nó đã qua rồi,
đừng dùng đâu, đừng nhắc
lại. Tôi có ý kiến thế này rất là vắng. Tôi qua cái lời trình bày mới vừa trình bày của chị Ngọc, tôi có cái ý nghĩa thế này. Bây giờ tất cả mọi người lên trên đó đều là học viên hết,
học viên
hết vừa trình bày, và không có quản lý, không có hay gì hết đó, thì nó không có chuyện
hòa hết. Anh em ở đây theo ý kiến
học viên, chị Năm Mai cũng là học viên.
Bây giờ tôi xin ý kiến là bây giờ theo ý kiến của anh em với lại anh tổng thư ký của hội đồng cố vấn với lại anh phố đại diện của trung tâm với lại anh Long ở đây thì có mặt của anh nói anh tổng thư ký võ tôi Vũ Võ là phó tổng thư ký anh phố và anh Long và các anh em ở đây. Thì nếu mà các anh em thấy mà trường hợp bây giờ vì cái vấn đề mà cái chữ quản lý đó mà nó gây ra những cái mà tạo cho anh bằng những cái không có lợi trong đường tu thì các anh em thấy như thế nào? Bây giờ xin mời anh Diễm đóng góp trước đó. Anh thấy như thế nào?
Chưa, tôi thấy là ngày xưa
có nên để lại cái đó không? Hay là nếu để lại cái đó mà tạo cái sự cản trở cho anh bằng thì theo anh là nên như thế nào? Tôi là đại diện cho hội đồng cố vấn.
Đây là cái ý kiến của riêng tôi.
Chút xíu trước khi mà anh em có quyết định đó, thì để cho bình xét cái vấn đề mà từ đó tới giờ hầu hết tất cả bạn đạo đều hiểu lầm cái chức quản lý của anh bằng là do thầy chỉ định. Thì hôm nay xin là tất cả mọi người được hiểu rằng thầy đã xác nhận lại rồi, tôi không có chỉ thị anh bằng làm quản lý, mà tôi chỉ gửi anh bằng qua đó tu mà thôi, còn chức quản lý là do quý vị đó. Thì hôm nay thì xin hoàng anh xác nhận qua cái đó để cho nó rõ rệt trước khi chúng mình đi quyết định. Tôi xác định
bây giờ tôi xin đóng góp. Bây giờ như anh Hoàng đấy hỏi ý kiến thì tôi xin đóng góp ra. Đây đóng góp ý kiến đó, cũng như quý vị thấy là rất là tế nhị. Cái này nó rất là tế nhị. Bây giờ mình thôi không cần chức quản lý thì tự nhiên ấy cái quyết định chỉ có thế thôi, thì bằng cũng mất chức. Bây giờ ban chấp hành cho chức quản lý, bây giờ sau cái vụ này về mình mất chức, cái tự ái nổi lên
Thứ hai nữa, và xin cũng tôi xin nhắc nhở ban chấp hành ấy, nếu cái chuyện tiếp xúc Minh Bằng mà như Ngọc nói là từ ái mà anh lớn tuổi rồi thì người tiếp xúc chỉ là anh Hoàng, chứ đừng có như anh Thu vừa rồi. Anh Thu nói là rõ ràng có sự cãi vã anh Hoàng, anh Bằng là anh quyền hạn hai bên, mà cái người anh Thu nói là chính anh cách là đại diện cái ban chấp hành. Thế thành ra có khi chỉ vì cái chuyện đó, cái chuyện nhỏ thì làm người ta có cảm tưởng người ta bị khó chịu. Đấy. Thế thành ra xin quý vị ban chấp hành xác nhận những người nào và những người đó tiếp xúc Minh Bằng thôi, chứ cũng không phải ông nào lên làm chủ sạc rê người ta khó chịu đó.
Thì theo ý kiến của anh Diễm như vậy là nếu trường hợp mà vẫn để lại chức quản lý thì nếu không là ảnh cảm thấy mình vẫn thích hay sao?
Tôi thì cũng vấn đề tâm lý
thôi,
vấn đề tâm lý thôi.
Rồi bây giờ anh mời anh phó tổng thư ký. Không thì hội đồng của
ban tổng thư ký là mấy anh
ý kiến
như đủ
rồi. Bây giờ về quản lý thì theo anh thấy như thế nào?
Tôi không ý kiến.
Rồi thì anh phố.
Tôi xin đề nghị nên để.
Bây giờ
nói
chị Ngọc, hồi nãy chị Ngọc cũng có ý kiến trong cái chuyện này. Chị Ngọc gần anh Bằng thì Ngọc hiểu anh
tôi,
nên hay
thì
không?
Tôi với Nam Mai đều đồng ý một cái điểm là gì vậy? Như là anh chị hồi nãy nói đó là về tâm lý, nó đúng. Nhưng mà nếu mà tôi nghĩ là về đạo đó, thì tôi thấy là anh nên giải thích với anh Bằng đó, mình là học viên, cái chức quản lý là chức đời. Hồi trước đó ảnh vì cái chức đời đó mà ảnh bị lạc hơn một chút. Thành ra tôi nghĩ là cái chuyện mà giờ mà anh chỉ giải thích là thôi bây giờ hồi trước đó là mình đã có một cái phốt rồi, thì là bây giờ mình dẹp nó đi, mình để mà mình tránh cho cái phốt về sau, thì tất cả mọi người đều là học viên. Nhưng mà ở trên này anh là một anh cả của tụi nó.
Thì bây giờ cái đó đa số mấy anh em thấy như thế nào?
Học viên
rồi. Anh Long mà chị Nhi
theo thời như vậy á, thì là một mặt tụi em thì nên duy trì về hai cái tưởng đó, nhưng mà còn cái vụ mà giải thích á thì để quý vị bên này giải thích cho anh Bằng hơn.
Không, em không có
đúng như là chị nói sao duy trì
hai cái tên cái tiếng quản lý cho anh Bằng để coi nhiều quá, nhưng mà giải thích á thì hoặc là ông Phó hoặc là ai đó, chứ không phải anh mà vừa nói với anh Bằng như vậy rồi vừa giải thích như vậy cho cụ.
Dạ thưa, ở đây đó như mấy chị có trình bày là sở dĩ mà nguyên nhân gây ra những cái phần có ảnh hưởng đó là về vấn đề về cái chức.
Dạ,
thành ra là hỏi ý chị là nếu chị duy trì thì có
dạ,
phải là giúp
duy trì chỉ để vậy, nhưng mà một mặt thì có một nhóm người nào dạ. Giải thích cho anh Bằng hiểu là mình chỉ là học viên, còn cái đó là để chứ bây giờ mình vừa đưa ra mình lại vừa nói cho anh như vậy thì có một chuyện không được.
Dạ. Cảm ơn mời anh Long dạ.
Hay là anh Diễm
nên giữ lại cái chức vụ quản lý của anh Bằng, và đồng thời nên xây dựng ảnh những cái gì mà anh có thể mình sẽ làm được cái sai đó, nên xây dựng cái vấn đề đó. Và thứ ba nữa là xin ban chấp hành nới rộng cái
quyền
hạn cho anh.
Chứ xin anh nói quyền hành đó là quyền hành như thế nào thưa anh Long?
Nhiệm vụ thì đến hơn là
nhiệm vụ thì
cái nhiệm vụ chẳng hạn như nãy giờ anh Phố chỉ có trình bày vấn đề cái nhiệm vụ của anh
là như thế nào. Tại vì bây giờ như thế này là để nhắc lại cho anh Long đó, là trong cái giai đoạn này mình đang giúp anh Bằng để tu đó, cái hướng của mình là bây giờ qua cái sự trình bày mà những cảm xúc mà dành nhiều thì giờ cho anh Diễm cũng như anh Phố hay các anh em mà gần gũi với anh Bằng để hiểu những cái tâm tình của ảnh, thì thấy rằng bây giờ chỉ có cái hướng tu và cái hướng giúp ảnh trở lại cái quân bình, rồi từ từ có thể phát triển những cái mà ảnh có thể làm được. Thì bây giờ cái hướng là mình đang đi như vậy trong thời gian ngắn coi như thế nào. Thì nếu mà bây giờ mình lại bắt đầu trở lại như trước là đã chẳng những mình bớt cái việc làm, mình lại còn thêm cái phần hành vô cho nhiều nữa, thì tôi thấy rằng hình như mâu thuẫn ở trong cái việc mà mình đang làm. Thì cái hướng của mình bây giờ là mình trụ tâm để làm chi, mình giúp cho anh Bằng có cái hướng tu, đó là cái cánh. Rồi chừng nào mà khi anh ổn định rồi đó thì anh có thể phát huy những cái khác, thì lúc đó anh em thấy rõ không, không ai muốn thì cũng thiếu người mà, thì mình là càng mong ảnh vô anh phụ giúp cho mình càng nhiều hơn nữa. Thì tôi nghĩ là mình nên trụ ở trong cái hướng đó hơn, hơn là bây giờ như vậy thì mình thấy nó mâu thuẫn hay lắm.
Ý em muốn thêm nói với anh Long đó là gì nè, anh Bằng hiện tại bây giờ em nói là không còn dính líu vô cái gì hết, nếu anh quyết định và ảnh là người thi hành. Nếu thành ra anh giờ cho thêm quyền hành, ảnh cũng phủ nhận.
Không, tôi muốn nói cái như vậy.
Thì thay thì thế
thì là đừng có chịu gò bó lắm, mặc dù là cái luật
thì anh nãy anh có nói là
à,
những cái chuyện quá khứ thì nó kể như sau, mình sẽ
có chuyện. Tôi thấy anh Long nói rất là có lý. Cái chữ mà quan trọng chủ yếu nhất đó, là chữ cởi mở. Anh Long hết sức là hợp lý, là có vấn đề là phải cởi mở, mà không có gì bằng nhất là mình hỏi anh Bằng. Anh bây giờ đó anh làm quản lý thì anh mới tu được, hay là anh không làm quản lý là tu
chủ ông rồi, không làm quản lý tôi mua anh trên máy bay đi về.
Mấy giờ cũng không bằng cái đó, nó anh làm mấy giờ là mấy người này họ đâu có cần làm quản lý,
không để cho mình tôi chi.
Vì mình nói anh Bằng là từ đó thì từ hồi mà thành lập cái hồi mà đầu tiên thử nghiệm, từ ngày mà có một khó khăn đầu thì đối với mình rất thương Bằng, nhưng mà bình thường phải giúp ông Bằng. Từ hồi có mình có từng tâm sự với anh Hoàng là xin anh Hoàng rút hết quyền hạn cũng như vậy, anh em khỏi giúp nhau. Có mình có xin cái điều đó không? Vì cái điều quyền hạn đó mà đâm đến sự tranh chấp giữa anh em và do một số cá nhân cho nó bơm vô để mà hại anh Bằng. Bây giờ nếu mình thương anh Bằng, mình muốn giúp anh Bằng tu thật sự á, thì nên rút tất cả quyền hạn để anh Bằng là người anh cả trên đó thôi. Chỉ có khi mình thật sự lòng thương anh Bằng thì mình phải hy sinh cái gì quán Bằng để cho anh Bằng cái tư cách học viên và anh cả, thì anh Bằng sẽ không có dấm vào cái vết chân cũ nữa. Bây giờ chỉ cần một chút quyền hàng, rồi mai mốt thêm một số bạn đạo mới lên, lại bơm như quyền hàng. Tại sao ăn là quản lý, ăn có quyền, rồi người này học người kia học, lại là trở lại cái vai trò lúc đầu. À bây giờ thiền viện không có quyền hàng, và thầy chính thầy nói với tôi cho phòng với anh Bằng, cái lúc mà sau anh Hoàng em có dắt anh Bằng như phòng, thầy có nói người tu không nắm quyền hàng, người tu chỉ biết phụng sự và thi hành thôi. Thành ra quan niệm của em là lên đó chỉ để tu và phục vụ anh em thôi, thành ra không cần chức vụ. Chức vụ thì xin anh em ban quản trị ở dưới này lo hết đầy đủ rồi, ở trên đó chỉ tu mà thôi. Đi đó mới đúng đường đạo của một người trên thiền viện. Còn mà cứ lận quận bàn về chức quản lý hay không quản lý đó là còn chém nhau hoài, chém từ ngày năm này qua năm khác.
Đau lúc đầu nhưng mà nó sẽ không đau về sau.
Mình thương phải hy sinh lúc đầu. Không, nhưng mà tôi thấy là không phải mình quyết định, mình sẽ hỏi ý của anh Bằng, anh tự anh quyết định.
Đúng rồi, chuyện tính dung chẳng không với trời, mời trời, thì nghĩ gì nữa nè. Bởi vì vấn đề của anh Bằng ngày xưa đó, thật ra lúc anh Bằng mà mới qua đây đó, anh Bằng rất là dễ thương, và làm việc rất là trọn vẹn, và vui tụi em đi cùng anh Bằng lắm. Nhưng vì cái chức quản lý đó, thành ra xung quanh người ta đâm họp rất nhiều. Người ta muốn bám vào cái đó, để bám vào cái vị trí của anh Bằng, để mà đứng hậu thuẫn anh Bằng, họ tạo những một cái ý đồ riêng của họ, đó là vấn đề tránh của họ. Thành ra từ từ rút anh Bằng đi sai cái đường đạo của anh Bằng, đó là vấn đề đầu tiên thấy anh Bằng. Vì cái vị trí anh Bằng ở đó mà anh Bằng đường tu là chưa tròn, mà bao nhiêu vị động loạn gia đình chưa giải quyết xong. Ở đây hôm nay điện thoại lên thọ thành câu, mai điện thoại thọ thành câu. Bởi thầy mới nói á, hôm nay thằng Bằng nó làm sai, nó gửi tất cả những hồ sơ giấy tờ này, không phải là lỗi thằng Bằng với thằng Du đâu, mà còn một thằng nữa kìa, mà còn mấy thằng nữa. Mà hôm nay thầy cho biết rõ chứ không? Hôm nay em nói rõ ra, anh Bằng sai ngày hôm nay là tại vì anh em mình quên một lưỡi một điều, là vì anh Bằng đã có một cái nghịch cảnh rất là nặng, cái gánh nặng bên kia anh chưa giải quyết được. Hôm nay qua đây mình lại giao anh một cái trách nhiệm khác nữa, anh gần không chịu trách nhiệm nó luôn. Ai bom đâu nghe đó, ai bom đâu ai kéo đó, rốt cuộc anh Bằng đi sai đường nào, đâm ra chính mình là mình hại anh Bằng chứ không phải vì cái chức đó mà hại.
Vì cái chức quản lý không.
Hôm nay anh Bằng đã gặp thầy rồi, anh Bằng đã gặp thầy, thầy đã chỉ thị anh Bằng rõ ràng rồi. Mà về dưới mà anh Bằng muốn bị sở dĩ cuộc họp ngày hôm nay không có anh Bằng á, anh Bằng xác nhận trước anh em là thưa anh Bằng thầy đã nói gì với anh Bằng. Vì lý do khi anh Bằng gặp tụi em anh Bằng nói khác, mà khi ra ngoài anh Bằng nói khác,
Do đó sẽ giữ cuộc họp và mời anh Bằng và xin anh Bằng nói để tụi em thâu vào cuộn băng này, để tụi em không bị trouble khi mà họp với anh Bằng thì như thế này, mà khi ra đã nói khác liền là chết cha tụi em rồi. Tụi em đánh đủ hết kỳ này đi lễ hội, kỳ này bị chúng chửi quá trời quá đất là tại vấn đề đó. Thì vấn đề là gì? Thầy nói anh Bằng là trở về trong con đường tu và để phục vụ mà thôi. Thì qua cái con đường của thầy đã chỉ thị anh Bằng có gặp anh Lạc và nói với anh Lạc con đường hướng đó. Anh Lạc nói với tụi em lập tức họp lại liền để làm sao giúp đỡ cho anh Bằng. Thứ nhất, giải quyết chuyện gia đình. Thứ hai, làm sao giúp anh Bằng nhẹ được gánh nặng tại thiền viện. Còn vấn đề quyền hành xin lỗi không có tranh chấp trong đó. Thì ngày hôm nay, hồi nãy cũng như là tất cả của chị Ngọc, chị Đăng Mai cũng như Minh, những người ở sát bên đó, muốn anh Bằng trở về tất cả trong bình đẳng các học viên. Anh Bằng là người lớn tuổi, là người anh cả. Thì tất cả những đứa em đều phải nghe lời anh cả của mình luôn. Trong cái cuộc họp đó làm xây dựng trong cái đại gia đình đó. Và tụi em cũng lên trong tinh thần có trời có đất, là tụi em chỉ lên để làm sao giúp đỡ anh Bằng trọn vẹn đường tu. Vì sao anh Bằng có trách nhiệm đi giảng đạo nữa, không phải cột chân anh tại vị trí đó đâu. Đó là vấn đề mà tụi em muốn. Và thật ra tụi em đã có những chương trình để mà lên ăn uống với anh Bằng, làm sao sao giữ tất cả những vấn đề của anh Bằng đang bị trúc bồ mà hiểu lầm rằng tụi em đang có thể dần anh Bằng, thật ra hoàn toàn không có. Tụi em muốn nối tiếp lại cái dòng tay của thầy qua tình thương của thầy thật sự. Thành ra liên tiếp tụi em đã họp rồi và đã bàn muốn hôm nay gặp anh Bằng để cho vấn đề nó được rõ hơn trước khi tụi em chấm dứt rất nhanh cuộc họp chứ không phải kéo dài tới giờ hôm nay. Thì em xin chúc lời đây.
Bây giờ mấy anh chị em là có muốn tiếp tục để bổ túc hay là muốn ngừng ở đây?
Đúng rồi.
Thì bây giờ nếu như vậy thì để đúc kết cái vấn đề quản lý đó là ở đây. Thì các anh em đa số là đồng ý để giúp cho anh Bằng ở trong cái hướng đó. Thì không biết là cũng như chị Nhi với lại anh Diễm thì là cái người ít ở trong cái sinh hoạt của anh em trong ban chấp hành. Thì một lần nữa, nếu mà anh Diễm hay chị thấy rằng những cái ý đây là còn là những cái hướng thượng để mà giúp cho anh Bằng, thì theo anh Diễm đại diện cho hội đồng cố vấn, vì anh giàu sao đi nữa anh cũng sẽ là những người để mà nói với các anh em chủ thiền đường, chủ trung tâm biết những cái sinh hoạt ở đây. Thì anh theo anh thấy, anh xác nhận qua cái sự đồng tình của các anh em đây, thì anh nghĩ như thế nào về cái quản lý có cần hay là không cần?
Thưa quý vị, tôi trước khi đến đây cũng tham khảo nói chuyện với anh Trừ nhiều lắm. Anh Trừ là chủ tịch ban thường vụ hội đồng cố vấn. Thì chúng tôi xác nhận là chúng tôi đến đây chỉ đóng góp ý kiến chứ không có quyết định gì hết. Đóng góp tiền rồi cái quyết định là của quý vị trong ban chấp hành. Đó là mọi chuyện trong quý vị để quản lý hay không là ở quý vị, chúng tôi không có ý kiến. Tất cả những chuyện chúng tôi đóng góp thì là đó là cái ý kiến, là nếu quý vị hỏi tình tôi nói tình lý, nói lý. Tuy nhiên tôi thấy rằng là loanh quanh thì vẫn đừng bị ràng buộc bởi danh từ mà ăn thua cái tâm đạo thực, cái tâm thực lòng thương yêu nhau. Còn bây giờ cứ gài nhau thì tôi thấy thực quý vị, mình không thể làm việc được và tình trạng nó vẫn cứ là kéo hoài. Bây giờ nói đến danh từ, cái học viên là cái gì? Học viên là học về đạo. Cái ai anh chẳng học viên, ông là quản lý, ông cũng là học viên, ông học về đạo. Còn bây giờ nói về đời, ra một nhà mà có một cái gia trưởng thì phải có người ở trên dưới. Thế bây giờ Ngọc đi ấy, thì phải hỏi ai? Phải hỏi cái người trưởng. Người trưởng gọi là anh cả đi, nhưng mà không có quyền hạn, không có nhiệm vụ. Nếu nói chức vụ là ấn định rõ ràng cái quyền hạn nhiệm vụ của cái người đó, đấy là một cái tổ chức. Mà nếu mình bảo thôi giờ ông là ông cảnh, anh cả thế, anh cả giờ tôi em có quyền không nghe anh, em muốn đi xuống núi đi, thế là một. Hai nữa thì cái chuyện thì tôi quý vị phải phân biệt rõ cái công việc và cái như là cái chuyện mà cá nhân lên tu đã ai là học viên hết ấy. Thế còn đừng có lanh quanh trong vấn đề danh từ, mà thật sự tôi xin là cái vấn đề cái tình, cái sự thương yêu nhau đó. Thì đấy là cái quan trọng của người tu, chứ bây giờ gài nhau đưa nhau vào vấn đề danh từ để rồi rút cục thì không đi đến đâu mà cái hố sâu nó cũng bậy. Thì tôi thấy rằng là chúng ta lại cứ tiếp tục học bài. Còn đây là tất cả ý kiến chúng tôi, còn quyết định là quyền của quý vị. Chúng tôi xin xác nhận.
Tôi xin có ý kiến góp ý như thế này. Thì diễn được ý kiến là rất là hay, là đúng, mình không có câu nệ là vấn đề danh từ. Tôi cũng xin nhắc lại cái lời của anh Bằng. Anh Bằng là người rất là buông bỏ, quyết chí đi tu.
tôi thì tôi chưa được có cái hân hạnh để xem những cuốn video mà khi anh Bằng xuống các hội bên Canada thì phát nguyện mà. Nhưng mà cái một con mình thì cũng có coi và nó cảnh thôi. Nhưng lại có một vài anh em khác cũng coi thì có nói đại khái là khi lời phát nguyện anh Bằng là cho đến khi nào anh Bằng đắc đạo anh Bằng xuống nước. Như vậy thì mình thấy cái tâm đạo anh Bằng cao lắm, anh đừng có lo cho anh Bằng cái chuyện đó, mình lo cho anh Bằng là cái chuyện anh đúng. Bởi vì chính anh Bằng phải lo cho mình, lo cho anh đâu có được. Ông thầy cũng đã nói rồi, mình lo cho mình chứ mình làm gì lo cho anh Bằng đâu. Nếu lo cho mình là sao mình lo đi chơi, lo cho anh Bằng. Như vậy cái chuyện này đó tôi nghĩ là mình nên để cho anh Bằng tự lo hơn là mình lo cho anh. Bởi vì anh Bằng đã có cái đại nguyện rất là lớn và những cái sự buông bỏ trong cái thời gian quá khứ. Thì tôi nghĩ anh Bằng anh cũng có thể giải quyết được cái chuyện đó. Mình cũng giải quyết được cái chuyện đó. Mình cũng lo cho mình chút.
Tôi có cái ý kiến chút. Bởi vì ngày cuối cùng thầy nói riêng với anh Bằng ở trong phòng có tôi, có đứng ở trong
châu,
thầy mới nói một câu với anh Bằng như vậy. Về kỳ này mày không được, con không được làm cái gì hết, mà chỉ người ta kêu đâu thì làm đó, con cố gắng lo tu để còn đi cứu đời nữa. Đó là lời thầy yên để không tin tôi gọi anh Bằng hỏi anh Bằng, có thầy có nói trước mặt anh Bằng câu đó. Tại vì ngày cuối cùng mà đại hội là thầy tin Bằng đưa là tôi đứng diện kiến từ thầy nói chuyện anh Bằng cho tới ra luôn. Là nói như vậy là mình nên giúp anh Bằng tu để anh đi cứu đời nhiều hơn là để anh ở chỗ. Đó là ý kiến là tôi nghe, là nghe thầy nói như vậy thì tôi nói là như vậy thôi.
Thưa bây giờ như vậy đó, là để một lần nữa mình về đúc kết đó, thì coi như là một cái ý kiến của anh Châu tuy nó sao nhưng mà nó rất là bổ ích. Thì bây giờ một lần nữa thì mấy anh là chủ thiền đường trung tâm lắng nghe từ các bạn đạo, thì theo anh thấy cái hướng mà của anh Châu, của Thiền Ngọc là những người gần với anh Bằng, muốn giúp cho anh Bằng trong cái như vậy, đồng thời các anh là những người lắng nghe từ các bạn đạo, thì cái phản ảnh trong cái việc như vậy nó có những cái hậu quả hay những cái gì, thì theo ý anh Phố thấy như thế nào?
Tôi cũng nghe và tôi nghe kỹ lắm. Bây giờ tôi cũng xác nhận lại là nên để chức quản lý và coi như không có chức quản lý, và lúc nào cũng nên để chức quản lý coi như ông bố hay là ông anh cả, thay vì gọi là anh ơi thì gọi quản lý ơi, có thế thôi. Nhưng mà đó ý kiến của tôi xin duy trì quản lý.
Để vậy thôi, sao quá anh cho người ta đại quý mà cho quản lý có chức quý còn.
Anh ấy có sửa được hay không là do anh ấy. Chúng ta đừng có xâm vào cái chuyện mà dạy đạo anh. Chứ mình không làm cái gì cả mà giúp anh ấy tu được đâu. Anh ấy không tu được là anh chỉ có chết thôi. Bây giờ mình chỉ có nói cho anh chức quản lý mà chết cho chết luôn.
Bây giờ
anh ấy xin cái đó rồi. Xin nói cho chức quản lý.
Anh Long lắng nghe từ các bạn là tên như vũ, thì theo ý anh là như thế nào?
Tôi thấy cái nãy giờ cũng là cái đó là cũng là phải được đặt ra thôi, nó không có quan trọng vấn đề dân tự. Thì bây giờ nếu nói như anh Phố thì mình đâu có cần cái quản lý đặt vấn đề quân trưởng hay là gì trong cái thiền viện cũng được, vậy đâu có sao đâu. Nhưng mà cái thiền viện dù sao cũng phải có người lớn, coi như cái người thí dụ như mấy đàn em bên kia muốn đi đâu cũng phải trình qua đàn thân chút xíu.
Thế như hồi nãy vậy, hồi nãy vậy rồi, hồi nãy giờ thì mình tính hướng đó.
Thì đó vậy thôi.
Dạ. Thì bây giờ đúc kết lại là tại vì vậy, là sở dĩ á, ban chấp hành thì dễ trong cái chuyện làm việc với nhau, cùng trong cái hướng là muốn làm sao lắng nghe từ các anh em gần với anh Bằng. Nhưng mà tại vì có buổi sinh hoạt là có các anh là đại diện từ các trung tâm, các thiền đường, mà cái nhiệm vụ của các anh trong tương lai này đó là sẽ lắng nghe từ các bạn đạo, để khi có sự dung hòa giữa ban chấp hành và các bạn đạo, nó không có cái sự là mâu thuẫn hay làm việc nó trái ngược với nhau nữa. Thành ra tụi này cũng muốn trên cái tinh thần nó mà lắng nghe từ các anh, vì lắng nghe từ các anh tức là lắng nghe từ các bạn đạo, thì cái quyết định của mình nó không có sai kiểu. Tại vì bây giờ trên cái hướng mình tóm lại là đối với tâm mình muốn giúp anh Bằng thì cái quản lý nó không quan trọng, nhưng mà đối với bạn đạo đạo khắp mọi nơi, mỗi người một trình độ đại diện qua các anh, thì các anh đã lắng nghe rồi, tôi nghĩ rằng các anh đã lắng nghe rồi, biết rồi những cái việc thì nếu các anh cho như vậy thì mình nên làm theo cái chiều hướng như thế nào để dung hòa có đôi bên, nghĩa là giúp cho anh bằng có cái hướng tu mà đồng thời ổn định được cái sự thanh tịnh của các bạn đạo, hơn là mình dấy lên những sự đồng loạn thì nó không nên. Thì anh Phố đã bày tỏ là theo anh là nên để cái chức quản lý là như vậy.
Tôi cũng đồng ý là giữ cái chức quản lý, mà mình nên theo cái lời yêu cầu của anh là cho anh cái nuôi về một chỗ anh tu. Yêu cầu ở đây mình cứ chỉ định như cái gì là anh cứ thi hành thôi, như anh yêu cầu.
Dạ, thì cái đó là
một
mình
cơ hội để anh thực hiện cái lời anh đã nói. Nhưng mà hiện giờ là tụi em nói, nhưng mà điều hay nhất là anh nên tiếp xúc với ảnh, hỏi direct với ảnh anh muốn làm quản lý hay là học viên, và cái ý nguyện của anh muốn là gì. Đó, rồi để bây giờ tương lai sẽ chứng minh cái lời của anh. Yeah. Thì cái này là những tụi em góp ý thôi.
Thì anh Phố,
nếu mà Ngọc nói như vậy đó thì Ngọc về đây là bất cứ nhau nào rủ tay bằng đi rồi anh đi xin đừng cho tổ chức quản lý, cho tổ chức học viên, chứ đừng có hỏi anh ban chấp hành, đừng có hỏi hỏi tức là buộc người ta vào cái chuyện đó là không.
Nhưng có điều tôi xin hỏi ban chấp hành, tôi xin hỏi ban chấp hành, nếu mà bây giờ đặt giả thử bây giờ anh Bằng không phải là quản lý thì ai là quản lý, cái việc có vấn đề đặt mình là quản lý.
Dạ, bây giờ đó là cũng như nãy tinh thần em trình bày ở đây đó, làm sao biến cái chuyện mà cũ nó trở thành một cái đại gia đình tốt hơn, mà trong đó anh Bằng là người anh cả, tất cả những sinh hoạt trên đó đều phải
dưới ảnh
góp sức. Dạ, đó là như vậy. Thành ra mình đừng nên trở lại vấn đề hồi nãy mình đã trình bày rồi, thì anh Bằng là những nhiệm vụ của ảnh là coi như trong đó các anh em đều quý mến, và cái gì cũng phải có anh Bằng góp sức trong đó, mà mục đích là tránh những cái về vấn đề ngoại giao hành chánh ở phía ngoài làm bận tâm của ảnh, thì cái mấu chốt là cái đó. Còn cái vấn đề mà nãy có anh em đưa ra vấn đề quản lý thì sở dĩ mình bàn bạc là bởi vì những người thân với ảnh, gần với ảnh thì thấy rằng cái đó không có giúp cho ảnh tu tiến đó. Nhưng mà ngược lại cũng có cái tiếng nói từ các anh em là bởi vì mình đã có cái hội đồng cố vấn rồi thì mình phải lắng nghe, chứ không thể bầu ra để làm chuyện chơi được. Thành ra bây giờ các anh phản ảnh từ bạn đạo thì nếu như vậy thì mình nên có cái hướng để dung hòa cả hai bên đó, thì ý là như vậy. Thành ra như anh Phố thì có lắng nghe từ bạn đạo là nên
lắng nghe trong tôi chút pháp chút sau thì mọi cái gì thầy anh Bằng chết là cho đi chết, chứ không biết chút pháp thích quản lý thì cho anh chết
để
quản lý
như vậy.
Không, bây giờ thì em xin có ý kiến xíu đó. Thật ra đối với anh Bằng ngày hôm nay thì đối với tụi em á thì cũng không có đặt cái vấn đề danh từ đối với anh Bằng nữa đâu. Nghĩa là ngày hôm nay cuộc họp này hoàn toàn cũng không đặt cái danh từ quản lý không quản lý, mà đặt vấn đề trên công việc làm mà thôi. Thì theo thầy cho biết rằng anh Bằng hôm nay trở về con đường tu để phục vụ, thì ban chấp hành chỉ biết vậy thôi. Còn cái chức vụ kia của ngày hôm nay ai gọi điện thoại lên anh Bằng cũng từ chối, anh Bằng cũng chính anh Bằng đã trả lời điện thoại một số người rồi, và tụi em cũng được biết như thế không đâu. Là tôi không còn cái gì nữa đâu, tôi chỉ biết làm một phục vụ mà thôi. Ở dưới ban chấp hành gửi hôm sau tôi làm vậy. Nhưng mà ngày hôm nay á, muốn mổ xẻ thêm một chút đỉnh về cái chữ quản lý đó thôi. Chứ thật ra cái chuyện mà ngày hôm nay của anh Bằng, vì hiện tại Bằng đang buồn rất nhiều việc, ban chấp hành không hoàn toàn đã động tới danh từ quản lý, không quản lý gì đối với Bằng nữa đâu. Đó là cái chuyện ngày hôm nay, nơi đây thì mổ xẻ. Còn thật thì anh Bằng, ban chấp hành hoàn toàn không đã động tới chức đó.
Mình cứ giữ cái
dạ, nghĩa là tôi như không có gì hết, nghĩa là ngày hôm nay hoàn toàn như thế này. Nhưng mà vấn đề việc làm của anh Bằng ngày hôm nay được giới hạn trong vấn đề tu và vấn đề phục vụ, đúng như thầy đã chỉ thị cho anh Bằng. Giờ hoàn toàn không có chuyện gì phải hỏi anh Bằng. Anh Bằng còn quản lý không có làm flash xe anh, không nên cái chuyện đó nữa. Thì ngày hôm nay mình đã biết rõ rồi, mà bằng chứng các nơi gọi tới hỏi anh Bằng, bây giờ anh quản lý và anh phải làm này cho tôi, thì anh Bằng nó từ